Nếu tướng đó là Phật thì khi cái thân đó quả rồi thì Phật cũng quả theo sao? Phải không? Như vậy thì Phật là cái gì nó siêu thoát hơn, cao cả hơn, chứ không phải là cái tướng. Đó mà lâu nay chúng ta hay mắc kẹt ở hình tướng. Như vậy thì nói tới Phật là nói tới cái tánh giác, nói tới cái chỗ tâm chân thật, bất sanh bất diệt, chứ không phải nói cái tướng tốt của Ngài. Vì tướng tốt của Ngài rồi nó cũng sẽ diệt. Như vậy thì người Phật tử tu hành theo đạo Phật, chúng ta phải nhận sâu ở chỗ này, đừng có lầm, đừng có lẫn lộn. Nhiều khi cứ biết Phật ở trên bàn mà không biết nơi mình cũng có Phật để mà cố gắng tu. Qua những câu nói trên, chúng ta đã thấy rõ thiền sư không đặt Đức Phật là bậc tôn sùng tối thượng. Chính tánh giác, tức là bản tâm của mình, của mỗi người mới đáng sùng thượng hơn hết. Do những nhận thức trên, thiền tông đối với hình thức tôn giáo thật là giản đơn, bình dị, không rườm rà, phức tạp như các tôn phái khác. Bản tâm và trí tuệ không phải do tín ngưỡng mà được, phải quán chiếu, tỉnh giác mới phát sanh. Càng nặng về hình thức nghi lễ, càng dễ mất mình, càng xa với tánh giác. Yên lặng, tỉnh táo, phản chiếu lại mình là yếu tố quan thiết của người tu thiền. Như vậy thì cái tinh thần tu thiền là cái tinh thần trở lại mình, quán chiếu lại mình, nhận chân cái gì hư, cái gì thực. Chứ còn không phải nặng về hình thức nghi lễ. Đó là cái trọng tâm của thiền, nó không có nặng về tôn giáo. Bây giờ thiền tông bao dung các tôn giáo, ngay bản chất đạo Phật, thiền tông cũng bao dung được các tông phái khác, mà các tông phái khác khó bao dung thiền tông. Tại sao? Bởi vì thiền tông thấy rõ chủ yếu của đạo Phật là giác ngộ. Muốn giác ngộ trước phải dình vọng tưởng. Thế thì người niệm Phật để dình vọng tưởng, người trì chú cũng để dình vọng tưởng, tụng kinh, quán tưởng đều cùng về một mục đích ấy. Đã cùng một mục đích, còn gì phải chống trái nhau? Chẳng qua trên phương tiện có khác, cứu kính Phật dạy không hai. Bản chất thiền tông không nặng hình thức, ở hình tướng. Hình tướng nào cũng không ngại thiền tông, các tông phái khác cũng thế. Bởi có hình tướng và quan trọng hình tướng, nên thấy ai làm khác mình thì không chịu. Vì thế phái này không thể dung hội phái kia. Đó. Cái chỗ này muốn nói cho rõ, để cho quý vị thấy rằng thiền tông bao dung được các tông phái khác. Như quý vị niệm Phật thì người tu thiền thấy tâm vọng tưởng là cái nguồn gốc của sự mê lầm. Muốn dứt mê lầm phải dừng vọng tưởng. Người tu thiền dùng trí tuệ quán chiếu để dừng vọng tưởng. Người tu tịnh dùng câu niệm Phật, niệm một danh hiệu Phật, không nghĩ, không nhớ cái khác, lâu rồi cũng thuần. Thuần rồi thì từ niệm Phật đến chỗ vô niệm thì nó đồng với thiền tông không khác. Như vậy thì cái phương tiện làm, một bên ngồi quán chiếu, một bên ngồi niệm Phật, tuy hình thức có khác nhưng đến cái chỗ cứu kính không có hai. Thì đến những vị trì chú cũng vậy. Bởi vì người trì chú cốt làm sao thể hiện được cái ba cái mạch, đó là tam mạch, là thân, khẩu, ý đều được mạch. Thân nó thầm lặng để phối hợp với câu thần chú, rồi tức là bắt ấn, rồi khẩu mạch là đọc cái câu thần chú, ý mạch là duyên theo câu thần chú đó, mà ý không chạy, không nhảy, thì đó ý mạch. Thì từ ba cái mạch đó thì nó trở lại tâm thanh tịnh. từ tâm thanh tịnh thì nó cũng giống như thiền. Thì như vậy, người tu thiền, người tu tịnh, người tu mật, hình thức có khác nhau, nhưng mà đến chỗ cứu kính thì không hai. Bởi vậy biết người ta tu như vậy để đến cứu kính là cùng được trở về với cái tâm thanh tịnh, chứ không cái gì khác. Thì như vậy có gì đâu mà phải chống đối, nhưng mà chỉ có khác nhau là trong lúc nửa chừng. Thí dụ nửa chừng thì tu mật, là tu lúc có thấy có một có công đức khá khá, là cái ai bệnh cái tới trị, cái tụng chú cái hết bệnh, hoặc là giả cái câu thần chú ở trong nước uống cái hết bệnh, cái chừng đó lo trị bệnh thì đó là đi sai. Chứ còn nếu tu tịnh, tu thiền, tu mật mà được đi đến chỗ cứu kính thì nó không có gì chống đối, không có gì sai biệt hết. Đó là nói cái tinh thần của thiền nhìn. Như vậy thì cái bề ngoài thấy nó khác, nhưng mà đến chỗ cứu kính thì nó không khác, cho nên không có cái gì chống đối. Đó là nói trong nội bộ. Ở Phật giáo Việt Nam thì gần như chỉ có ba tông này là chánh, thiền, tịnh và mật. Mà thiền thì không có chống đối tịnh mật gì hết. Bây giờ tới cái phần các tôn giáo bạn. Đến các tôn giáo bạn, thiền tông cũng không thấy có trở ngại. Lối tu trở về tâm tánh, mở mang trí tuệ, cứ trông về mình, ít ngó ra ngoài, không so sánh, đối đãi, còn gì thấy có chướng ngại nhau. Hơn nữa tâm tánh trí tuệ là cái sẵn có nơi mọi người, dù người theo tôn giáo nào, hai điều ấy vẫn không thiếu. Đã có như nhau thì ai khác hơn ai mà đố kỵ. Người này niệm Phật, người kia niệm Chúa, chúng ta đều thấy là phương tiện của họ dừng vọng tâm. Một khi vọng tâm, vọng tưởng dừng lại, hoặc thấy Phật, hoặc thấy Chúa, đều từ bản tâm hiện ra. Nên nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Có quan niệm cởi mở như thế, làm gì thấy trở ngại giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Vì thế đời sống ở Trung Quốc dùng thiền tông dung hội cả lão và nho, gọi là tam giáo đồng nguyên. Đời trần ở Việt Nam cũng thế, hòa hợp Phật lão khổng thành một nhà. Với nên nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Có quan niệm cởi mở như thế, làm gì thấy trở ngại giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Vì thế đời tống ở Trung Quốc dùng thiền tông dung hội cả lão và nho, gọi là tam giáo đồng nguyên. Đời trần ở Việt Nam cũng thế, hòa hợp Phật lão khổng thành một nhà. Bởi vì trên chỗ tột đỉnh các lối đi đều gặp nhau, song phải là người đến đỉnh rồi mới nhận ra điều ấy. Nà, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng với con mắt người tu thiền không có bị chướng ngại bởi một tôn giáo khác. Bởi vì tôn giáo nào nếu mà họ dùng cái phương tiện đó để tu đến cái chỗ cứu kính thì sẽ được tâm thanh tịnh, thì đều gặp nhau hết. Bởi vậy quý vị thấy tu tịnh độ thì đi đâu cũng có sâu chuỗi, phải không? Quý vị mai xe bên kia đi có sâu chuỗi không? Cũng có sâu chuỗi. Thì bên đây niệm Phật, bên kia niệm Chúa, khác tên thôi, phải không? Nhưng mà đều cũng là đi tới cái chỗ nhất tâm. Mà nhất tâm thì mới hợp. Bên kia thì nhất tâm mà thấy Chúa, bên mình nhất tâm thấy Phật. Tại mình thương Phật thì thấy Phật, ta tưởng Chúa thấy Chúa. Nhưng mà Phật Chúa đều từ nhất tâm hiện ra, chứ không ở đâu hết á. Mà nhất tâm hiện ra thì tức là từ tâm thanh tịnh mà hiện. Thì như vậy không có cái gì trở ngại nhau. Hiểu vậy rồi thì chúng ta tu cứ trở về với Phật của mình. Còn vị khác tu trở về với Chúa của mình, mà Phật Chúa không ngoài tâm. Như vậy cộng thêm một điều nữa, thường thường người ta có cái lỗi là hay nói người nào tu theo đạo của mình thì chánh, tu theo đạo khác là tà, phải không? Thí dụ như mình tu theo đạo Phật thì ai tu theo đạo Phật
thì mình nói, đó chánh đó, người đó tu chánh. Còn ai tu tu ở khác nó đó là tà, thì quan niệm đó nó hời hợt quá, nó hơi thiên vị quá. Trong kinh Phật nói, có nhiều chỗ Phật nói rất là chí lý. Phật dạy rằng cái người làm lành, cái người làm dữ, dù cho người theo Phật giáo làm lành như là tu thập thiện thì cũng được phước sanh cõi trời. Người tu đạo khác mà làm 10 điều lành cũng được sanh cõi trời, chứ không phải người theo đạo Phật làm 10 điều lành mới được sanh cõi trời, người đạo khác làm 10 điều lành không được sanh, thì không có chuyện đó. Mình theo đạo Phật làm lành cũng được hưởng cái quả như vậy, người khác tu đạo khác hoặc không tu mà làm 10 điều lành cũng được hưởng quả như vậy. Ngược lại, người tu đạo Phật làm 10 ác đọa địa ngục, thì những người tôn giáo khác làm 10 điều ác cũng đọa địa ngục. Thì như vậy cái nghiệp là cái công bằng, nó không phân biệt tôn giáo, phải không? Nghiệp thiện, nghiệp ác là công bằng, ai làm nặng thì chịu quả nặng, ai làm nhẹ thì được quả nhẹ, chứ không có sai biệt. Chứ đừng nói rằng nếu theo đạo Phật lỡ làm 10 điều ác Phật cũng cứu, Phật cũng cứu khỏi cái đọa địa ngục, nói điều đó là bất công, phải không? Như vậy thì dù theo đạo Phật, không theo đạo Phật mà làm 10 điều ác đều đọa địa ngục như nhau, Phật không có tha, Phật không có dị tình, phải không? Hiểu như vậy thì mới thấy cái lý công bằng của đạo Phật. Mà chúng ta không có một cái gì gọi là thiên vị, mình tôn giáo này mới được hưởng những điều đó, không có tôn giáo là không được hưởng, không có quyền hưởng, không phải vậy. Ai cũng có quyền hưởng và ai cũng phải chịu tội nếu làm những điều đó. Như vậy mới gọi là công bằng. Chứ còn nếu mà ưu tiên quá thì nó mất công bằng đi, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng đối với cái sự tạo nghiệp lành, nghiệp dữ công bằng như vậy, rồi đối với bản tâm thì người theo đạo Phật có cái tâm giác bất sanh bất diệt. Người theo đạo Chúa có tâm giác đó không? Cũng có. Như vậy tâm giác là Phật, thì mình theo đạo Phật có tâm giác, mình cũng có ông Phật sẵn. Người theo đạo Chúa cũng có tâm giác, cũng có ông Phật sẵn. Hay là kêu ông Chúa, ông gì đó cũng được, phải không? Cũng có cái sẵn đó. Thì như vậy ai thua ai đâu. Đứng về mặt đó thì ai cũng bình đẳng. Chứ không phải nói rằng người theo đạo Phật mới có cái tâm giác, còn người theo đạo khác đều là tâm ma, tâm quỷ. Không phải vậy, phải không? Ai cũng sẵn cái tâm như nhau, nhưng chỉ có cái là quên nó, bỏ nó thì mình thành tất cả. Còn nếu mà mình nhớ, mình trở về thì ai cũng có quyền giác, có quyền giải thoát sinh tử. Đó là cái chỗ rất là công bằng của đạo Phật, không có một cái nhìn lệch lạc nào hết. Đó là tôi nói về cái đạo Phật bao dung, hay là cái thiền tông bao dung. Bây giờ nói cái này một chút nữa.